Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe podcast của mình thì xin chào, mình tên là Trinh Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục và mình hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại một trường đại học tại Mỹ. Ngoài ra mình làm sáng tạo nội dung và là tác giả. Mình là tác giả của một cuốn sách có tên là một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản và là tác giả cuốn sổ hiệu năng The Present Day Planner. Ngoài hai sản phẩm vật lý này thì những sản phẩm số của mình như là podcast, blog và video ở trên YouTube là một động lực để cho chính bản thân mình phát triển và sống hiệu năng hơn, cũng như là chia sẻ những cái bài học trong quá trình phát triển bản thân mình cho các bạn. Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ nói về một chủ đề mà nó rất là gần với mình, đấy là nỗi sợ khi mà sống ở nước ngoài. Như các bạn cũng biết rằng là mình xuất phát điểm là du học sinh và mình đã sống và làm việc tại Mỹ được hơn 10 năm rồi. Và trong quá trình mà 10 năm như vậy thì mình có chia sẻ những cái trải nghiệm bản thân ở trên mạng xã hội. Mình nói về cả mặt phải và mặt trái của cuộc sống du học và làm việc và định cư tại Mỹ. Nó không phải lúc nào cũng là màu hồng. Và có những điều rất là vui, có những điều mình thấy rằng là không có một cái trải nghiệm nào bằng được với trải nghiệm sống ở nước ngoài. Nhưng có rất nhiều điều mình nghĩ rằng là nó có nhiều mặt trái và rất nhiều điều nó mang đến cái nỗi sợ. Và thực sự có rất nhiều bạn viết thư cho mình nói rằng là em rất là muốn đi du học như chị, hoặc là mình rất là muốn đi du học như bạn, nhưng mà mình có rất nhiều nỗi sợ và làm sao mình có thể vượt qua những nỗi sợ này để mình nộp học. Tức là cái việc mà nó nộp học ấy, nó chưa chắc là cái rào cản lớn nhất với nhiều bạn, mà là cái nỗi sợ về cái cuộc sống một mình ở nước ngoài. Để trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ đọc lại một cái bài viết mà mình đã viết ở trên trang blog của mình vào ngày 8 tháng 8 năm 2018 có tên là Tại sao cuộc sống ở nước ngoài không phải lúc nào cũng là màu hồng. Ở trong đó thì mình có phân tích 3 nỗi sợ lớn nhất về việc ở nước ngoài. Nhưng mà không chỉ nói về nỗi sợ, mình còn đưa ra giải pháp cho từng nỗi sợ một. Chẳng hạn như ví dụ đây là cái vấn đề bạn gặp phải và mình đã từng gặp phải rồi thì mình mới có thể chia sẻ được. Và nếu mà bạn gặp phải cái vấn đề này thì cái giải pháp là gì, và tại sao đến cuối cùng ấy thì mình vẫn nghĩ rằng là cái việc mà mình sống ở nước ngoài hay là cái lựa chọn đi du học ấy, nó là một cái cơ hội tuyệt vời. Do vậy mình không nên để những cái nỗi sợ không đáng có khiến cho mình chùn bước. Khi nói đến cuộc sống ở nước ngoài thì rất nhiều bạn nghĩ về tinh thần. Tại vì rất nhiều người nghĩ cuộc sống ở nước ngoài là vất vả về mặt tài chính, về mặt thể chất nếu các bạn phải lao động vất vả. Nhưng mà ở đâu đấy thì mình biết rằng là các bạn cũng hiểu rằng là khi mình sang một đất nước khác, đặc biệt là đất nước mà nó có nền kinh tế mạnh hơn ở Việt Nam, có nhiều cơ hội hơn Việt Nam và cái đồng tiền ấy, đồng lương của mình có giá trị hơn ở Việt Nam, thì mình biết rằng là mình có thể làm việc chăm chỉ, mình có thể nhận được lương và mình có thể vượt qua cái nỗi sợ về thể chất và về tài chính. Thế nhưng mà cái nỗi sợ về tinh thần ấy, nó luôn là một cái gì đấy mình cảm thấy là gây áp lực đến những bạn trẻ. Và ở cái phần đầu tiên ở trong bài viết này thì mình có phân tích về nỗi sợ về sức khỏe tinh thần. Mình sẽ đọc cái phần đầu tiên này. Mình có viết rằng là sức khỏe tinh thần sa sút mà không có khả năng để chia sẻ thì đây chính là cái nỗi sợ đầu tiên. Tâm lý của người sống xa quê hương thường rất phức tạp vì cảm xúc không chỉ bị chi phối bởi một sự kiện nhất định mà là tổng hợp của rất nhiều thứ không tên xảy ra cùng một lúc. Khi mới sang nước ngoài, ta còn bỡ ngỡ, lẻ loi, chưa quen với môi trường mới thì ngay lập tức đã phải vào cuồng học tập, làm việc, bắt chuyện với mọi người, chuyển nhà, mua thêm đồ đạc, vân vân. Ai có người quen giúp cho mình những ngày đầu thì còn đỡ được phần nào. Chứ những người một thân một mình phải lo liệu từ những cái nhỏ nhất, ngay ngày đầu tiên thì sẽ rất tủi thân và stress. Mình đã từng trải qua những giai đoạn này và mình có nhớ là mình đã khổ sở thế nào để chỉ học làm sao để có thể bắt được taxi. Ngày xưa không có Uber, nhờ được ai có xe tải để chở những cái đồ mình mua ở IKEA là cái chỗ bán đồ nội thất về nhà của mình. Mình đun đồ cũ như nào, tìm nhà ra sao một mình. Những cái đấy nó, nhiều khi mình làm một mình nó rất là tủi thân và nó khiến cho mình nghĩ nhiều về cái sự lẻ loi, sự cô đơn, sự một thân một mình ở nơi đất khách quê người. Khi ở nước ngoài được một thời gian, ta có thể quen với nhịp sống hơn nhưng lại bắt đầu lo cho tương lai. Ta có thể cảm thấy trống trải nếu cuộc sống của mình quá đơn điệu, nhàm chán, lại cũng có thể bức bối với cuộc sống quá bận rộn, căng thẳng. Thêm vào đó là cảm giác không thực sự thuộc về ở trong tâm hồn. Tất cả những điều này khiến cho nhiều người sống ở nước ngoài cảm thấy khó có thể ổn định, an yên trong tâm hồn. Trong tâm trạng như thế, nếu gặp phải một sự kiện không may nào đó xảy ra, thì khắc nào nhát búa giáng vào tấm kính vốn đã mỏng manh, khiến cho tâm hồn mình trở nên tan nát. Cái phần này mình viết ý rằng là khi mà mình ở một cái tâm trạng mà mình đã lẻ loi, đơn độc rồi mình lại lo lắng về tương lai, chẳng hạn như là ok mình học ở đây rồi thì mình ra trường mình sẽ đi làm như thế nào, mình là người ngoại quốc thì mình liệu có xin được việc hay không, mình có ý định mình nhập cư thì liệu mình có nhập cư được không, chẳng hạn như thế. Hoặc nếu mà mình không làm việc ở nước ngoài, mình về Việt Nam thì nó sẽ như thế nào, thì những cái lo lắng về tương lai nó ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của mình. Và chính vì thế thì khi mà có một cái sự kiện gì đấy, nó có thể bình thường nó nhỏ thôi ấy, ví dụ như là bị ốm chẳng hạn, hay là đau răng, mình từng bị đau răng rất nhiều lần, thì bình thường thì nó không sao, nhưng mà khi mà mình đã ở trong cái tâm trạng như thế rồi ấy, thì nó đến với mình ấy, thì nó cảm thấy là nó rất là khó khăn để có thể chấp nhận được. Thì đấy là cái vấn đề về sức khỏe tinh thần. Mình viết tiếp: nhưng điều khó khăn nhất về tâm lý của người sống ở nước ngoài là cảm giác bất lực khi không tìm được người chia sẻ. Trước đây khi ở gần gia đình, bạn bè, việc chia sẻ một điều gì đó cá nhân không là quá khó vì khoảng cách địa lý, thời gian, văn hóa rất gần, dễ tạo được sự đồng cảm. Nhưng khi ra nước ngoài, ta sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mới, những trải nghiệm mà ta khó có thể chia sẻ với mọi người bởi vì không ai ở trong gia đình của ta hay ở nhóm bạn của ta đã từng có. Điều này khiến cho việc truyền tải về nội dung thôi cũng đã rất là khó, chưa nói đến mức thấu hiểu để sự đồng cảm, cộng thêm tâm lý của người đi xa không muốn nói đến những vấn đề khó khăn để người nhà đỡ lo lắng, khiến cho khoảng cách về giao tiếp, chia sẻ ngày càng xa cách hơn. Thì đây là cái mình cảm thấy là nó cực kỳ khó khăn, bởi vì là mình không có cái sự sẻ chia ấy. Vì là mình sợ là mình chia sẻ thì người nhà sẽ lo lắng, mà mình cũng không biết chia sẻ với ai, vì mọi người có thể nghĩ rằng là mình ra nước ngoài sống và mình có một cái cuộc sống tuyệt vời rồi, tại sao mình lại phải có những cái nỗi lo lắng về tâm lý. Nhưng mà cái nỗi sợ ấy, nó luôn luôn thường trực với những cái người ở nước ngoài. Nếu mà bạn có những cái nỗi sợ này, hoặc nếu bạn đang ở nước ngoài và bạn đang đối diện với nỗi sợ về tâm lý này, hoặc là gặp phải cái khó khăn về tâm lý này, thì đây là lời khuyên của mình. Tâm lý sa sút là điều gần như không thể tránh khỏi với những người sống xa quê. Nhưng trước hết, mỗi khi bạn cảm thấy tiêu cực, hãy nhớ bản thân rằng đây là một điều hết sức bình thường. Ai đi xa cũng có lúc vui lúc buồn. Khi vượt qua được giai đoạn này và nhìn lại, bạn sẽ thấy nó vô cùng bé nhỏ thôi, thật vậy. Thật nhiều khi mình đã cô đơn lẻ loi rồi và mình đã có những cái lo lắng về tâm lý, thì mình sẽ thấy rằng là chỉ có mỗi mình có cái nỗi lo này. Và đặc biệt nếu mà bạn như mình ấy là một người mà có cái ước mơ đi du học từ rất 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 lâu rồi ấy, thì khi mình đạt được cái ước mơ du học rồi thì mình cảm thấy rằng là mình không ở cái vị trí mình có thể than thở được ấy, thì mình cảm thấy rất khó để có thể chia sẻ. Nhưng mà cái sự thật ấy là những cái nỗi sợ, những cái nỗi lo, những cái bất an trong tâm hồn này nó rất là bình thường. Ai cũng có, mình có, bạn có, mọi người đều có, không có cái gì phải quá đáng sợ cả. Và thật sự khi nhìn lại thì mình sẽ thấy là nó thường là không quá đáng sợ như mình nghĩ. Trong trường hợp bạn thấy bản thân mình không thể tự vượt qua được, hãy cố gắng tìm một cộng đồng với những người cùng hoàn cảnh như mình để chia sẻ. Đó có thể là những nhóm bạn người Việt cùng sang nước ngoài một đợt, hay những người bạn quốc tế khác cũng phải xa rời quê hương và đối mặt với những khó khăn như mình để tồn tại ở nước ngoài. Có lẽ sẽ phải mất một thời gian trước khi bạn tìm được ai đó hoặc một nhóm người nào đó đủ tin tưởng để sẻ chia các vấn đề cá nhân. Nhưng mà khi đã tìm ra và mở lòng được với họ, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong trường hợp chia sẻ cộng đồng không mang đến nhiều lợi ích hoặc bạn không đủ tin tưởng để chia sẻ, hãy tìm đến với những bác sĩ hay là chuyên gia tâm lý. Trên blog này, tôi từng chia sẻ rất nhiều về sức khỏe tinh thần và cũng không ngại chia sẻ với việc rằng là mình đã đến bác sĩ tâm lý nhiều lần trong những ngày tháng khó khăn. Trong podcast này, mình cũng chia sẻ rất nhiều về hành trình trải nghiệm tâm lý của mình. Và gần đây là trên kênh YouTube của mình có chia sẻ những cái bài học của mình có được qua 10 năm. 10 năm các bạn, 10 năm điều trị tâm lý. Trái với quan niệm của nhiều người là chỉ có ai bị bệnh tâm thần thì mới phải đi đến bác sĩ, dịch vụ tư vấn tâm lý là dành cho tất cả mọi người cần đến nó. Ở hầu hết các nước tiên tiến, dịch vụ này hoàn toàn miễn phí đối với sinh viên trong trường đại học. Nếu không phải là sinh viên, bảo hiểm sức khỏe cũng có chức năng chi trả phần lớn chi phí quan trọng này. Vậy, không có lý do gì để ngại ngần tìm đến chuyên gia để tháo nút thắt về tâm lý cho mình. Thế do vậy, kết lại là nếu bạn có cái trải nghiệm về khó khăn về tâm lý hay đây là cái nỗi sợ về tâm lý của bạn thì bạn đừng quá lo, bởi vì mình luôn luôn có những giải pháp. Thứ nhất, khi mình mới sang ấy, thì hãy xem là những cái bất ổn với tâm lý là bình thường. Hãy cho mình thời gian để mình làm quen với nó. Sau một thời gian, nếu mình thấy mình vẫn có những cái bất ổn với tâm lý đấy thì mình có thể tìm đến cộng đồng để chia sẻ. Nếu mà cộng đồng cảm thấy chưa đủ thì mình luôn luôn có thể tìm đến chuyên gia tâm lý để chia sẻ. Đây là một cái đặc quyền mình thấy nó có và nó phát triển hơn ở nước ngoài, hơn ở Việt Nam. Do vậy là đừng để cái nỗi sợ này làm cản bước của bạn, bởi vì mình luôn luôn có lựa chọn, luôn luôn có giải pháp cho nỗi sợ này. Nỗi sợ thứ hai và cũng là nỗi sợ lớn không kém của rất nhiều bạn đã từng viết email cho mình hỏi về cuộc sống ở nước ngoài, đấy là vấn đề về phai nhạt dần các mối quan hệ và các cơ hội cũ. Thì trong bài viết này mình có phân tích rằng một điều khá hiển nhiên của việc ra nước ngoài sinh sống là bạn sẽ mất đi nhiều mối quan hệ và cơ hội khi còn ở trong nước. Là ví dụ như khi ở trong nước thì bạn đang đi làm ở chỗ này, có những cái mối quan hệ này, có cái cơ hội này, thì khi ra nước ngoài thì những cái đấy nó không còn được áp dụng nữa, thì tự nhiên là mình sẽ mất đi những cái yếu tố đó. Tuy nhiên, ít người nhận ra tầm ảnh hưởng lớn lao, sâu sắc của việc này cho tới tận khi đã ở nước ngoài một thời gian rồi. Tình cảm, mối quan hệ giữa người với người có được là do hàng ngày vun đắp, sự có mặt vì nhau trong những lúc cần, sự tương trợ lẫn nhau. Bởi thế, hãy thử tưởng tượng tình cảm của mình với bạn bè thân thiết sẽ như thế nào nếu mình không có điều kiện trò chuyện với họ mỗi ngày. Sẽ như thế nào nếu ngày cưới của bạn, ngày con bạn chào đời hay ngày mất của cha mẹ bạn mà mình không thể có mặt? Sẽ như thế nào nếu mình biết bạn đang gặp khó khăn mà mình bất lực không thể làm gì giúp bạn được? Thời gian ở nước ngoài càng lâu thì những sự kiện trong gia đình, họ hàng, nhóm bạn bè, đồng nghiệp mà mình bỏ lỡ sẽ ngày càng nhiều. Ai rồi cũng sẽ có những mối quan hệ mới và cũng thay đổi dần theo thời gian. Bởi thế, sự nhạt phai về tình cảm mặc dù có thể đoán trước được nhưng cũng không tránh được nỗi buồn, xù thẫn, xen cả cảm giác tội lỗi, cả tiếc nuối nữa. Tương tự như vậy, sống ở nước ngoài cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất đi nhiều cơ hội trong công việc, làm ăn, nhiều móc nối mà trước đây mình phải nỗ lực lắm mới xây dựng được. Bản thân tôi khi quyết định sang nước ngoài du học cũng phải từ bỏ một công việc rất tốt và từ chối nhiều cơ hội hợp tác tiềm năng. Ngay cả thời điểm này, có rất nhiều lời mời và dự án ngay ở trong nước mà tôi muốn làm cho bản thân và cho sự phát triển của thương hiệu của mình, The Present Writer. Nhưng mình không thể thực hiện được ở thời điểm này vì điều kiện địa lý không cho phép. Vậy mới thấy, những người đã có tên tuổi, sự nghiệp vững chắc, nhiều mối quan hệ kinh tế ở trong nước mà vẫn dứt áo ra đi là những người dũng cảm đến thế nào. Suy cho cùng, đi là đánh đổi. Đấy là sự thật. Đi là mình đánh đổi mối quan hệ. Có rất nhiều bạn lo lắng là khi mà đi như vậy thì bố mẹ ở nhà sẽ như thế nào, người yêu sẽ như thế nào, bạn bè như thế nào, đồng nghiệp cũ như thế nào, những mối quan hệ làm ăn như thế nào. Và đấy là một cái giao cản rất lớn, cái nỗi sợ rất lớn này khiến cho các bạn không muốn ra nước ngoài. Và mình hoàn toàn hiểu điều này, mình hoàn toàn hiểu, và bởi vì bản thân mình cũng phải đánh đổi rất nhiều khi đi nước ngoài. Gia đình mình cũng trải qua rất nhiều biến cố, rất nhiều sự kiện. Anh trai mình cưới, mình không có mặt ở đấy. Ba mình bị đột quỵ vào bệnh viện, mình không có mặt ở đấy. Mình từng trải qua rất tất cả những cái điều này. Nhưng mà suy cho cùng ấy, thì mình nghĩ là cái sự đánh đổi nó có giá, và cái giá đấy là mình có thể chấp nhận được hay không ấy, nó là cái góc nhìn của mình về cuộc sống. Ở phần tiếp theo thì mình phân tích một cái góc nhìn tích cực hơn về nỗi sợ. Nhưng nếu nhìn một khía cạnh tích cực hơn thì việc sống ở nước ngoài cũng sẽ cởi trói cho ta khỏi những mối quan hệ mà trước đây dù không muốn mình vẫn phải duy trì, thậm chí chịu đựng. Tách khỏi những ràng buộc, hệ lụy, quá trình sống ở nước ngoài cũng sẽ khiến cho ta có cái nhìn chân thực hơn vào các mối quan hệ. Đâu là những người thực sự quan tâm đến mình, đâu là những người mình thực sự quan tâm. Và từ đó, ta có thể tập trung hơn nhiều vào những mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng và bỏ dần những cái ràng buộc chỉ mang tính xã giao hình thức. Đây cũng chính là lý do mà ba mẹ mình hiện đã ở tuổi U70 quyết định sang Mỹ sống. Đấy, một quyết định rất là dũng cảm, bởi vì ba mẹ mình cảm thấy rằng là những cái trói buộc về mối quan hệ ấy, nó rất là khó để dứt ra nếu mà còn ở Việt Nam. Do vậy là ba mẹ mình muốn có một cái tuổi về hưu mà nó thanh thản hơn, bớt đi những cái mối quan hệ mà ràng buộc, mình tập trung được hơn vào những cái mối quan hệ tích cực và tập trung hơn vào mối quan hệ với chính bản thân mình, cái tình yêu của mình với mình. Thì do vậy là nó là một trong những cái lý do mà trước đây ví dụ như ba mẹ mình ấy rất là sợ, nhưng mà bây giờ ấy nó lại là một cái động lực, chính là vì cái sự bỏ đi cái mối quan hệ này khiến cho bạn bè mình mới quyết định là sẽ đi ra nước ngoài ở tuổi U70. Mình có viết tiếp một chút về cơ hội. Tương tự với cơ hội trong cuộc sống, đôi khi sự tách rời khỏi môi trường cũ cũng mang đến cho ta nhiều cơ hội mới, đồng thời giúp cho ta sẽ nói không hơn với những cơ hội mà mình không thực sự thích tham gia, nhưng bạn bè, người thân vẫn mời vào bằng được. Ban đầu khi thấy những cơ hội cũ trôi đi thì sẽ không khỏi nuối tiếc, nhưng chắc chắn sau một thời gian quen dần với cuộc sống mới, ta sẽ nhận ra rằng một cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra, chỉ cần mình không bỏ cuộc và chủ động tìm kiếm. Nên đây cũng chính là cái châm ngôn sống của mình, một cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Nếu mình không đóng lại cơ hội cũ, làm sao mình có thể mở ra được cơ hội mới? Nếu các bạn thực sự muốn có sự thay đổi trong cuộc sống ấy, thì mình cần phải có những cái hành động ồ ạt, hành động mà nó khác hẳn đi. Thì cái việc sống ở nước ngoài nó mang đến cái cơ hội này. Thì nếu đây là cái nỗi sợ của bạn ấy, cái nỗi sợ mất đi mối quan hệ ấy, thì mình chỉ có một cái thông điệp rằng là biết rằng là cái nỗi sợ đấy là có thật và nó thực sự là rất đáng sợ. Thế nhưng mà bên cạnh cái sự đáng sợ đấy, nó là những cái mặt tích cực, cái sự buông bỏ, cái sự giải thoát, những cái cơ hội mới. Do vậy, nếu mình có thể giải thoát bản thân mình khỏi cái nỗi sợ từ ban đầu ấy, thì mình cũng sẽ mở lòng để đón những mối quan hệ mới và những cơ hội mới khi sang nước ngoài. Nỗi sợ thứ ba, và cũng là cái nỗi sợ mà lớn nhất với bản thân mình ấy, và rất nhiều bạn trẻ xa quê, là cái nỗi sợ về sự hạnh phúc. Cụ thể là không hạnh phúc ngay chính trong giấc mơ của mình. Cái này là khó để có thể diễn tả thành lời, do vậy mình sẽ đọc cái phần mình phân tích. Đây có lẽ là điều khó khăn nhất và khó nói nhất với những người đang sống ở nước ngoài. Trước khi đặt chân đến một miền đất mới, ai cũng mang kỳ vọng về hạnh phúc nơi đất khách, phải trải qua những ngày tháng vất vả, chuẩn bị hồ sơ, tốn kém tiền bạc, tâm tư, rồi phải hy sinh nhiều thứ khi xa gia đình, rời bỏ cơ hội và nếp sống cũ. Vậy nhưng đến khi giấc mơ thành sự thật, khi mọi người tin rằng bạn đang sống một cuộc sống màu hồng tuyệt vời, thì có thể chính bạn lại nhận ra rằng mình không thực sự hạnh phúc. Nhưng vì đã mang trên vai kỳ vọng cho bản thân và cho tất cả mọi người, bạn không dám từ bỏ. Tâm trạng này cũng gần giống như những người con xa quê lên thành phố lập nghiệp. Dù cuộc sống ở thành phố có khốn khổ như thế nào, thì mình cũng không cam tâm để về nhà trước khi thành danh. Có tiền, có xe, có nhà cửa thì mình mới dám về quê, thì gia đình mới có thể mở mày mở mặt. Sau đó thì mình có chia sẻ một số ví dụ. Tôi có nhiều người bạn từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Khác với những gì truyền thông trong nước hay rêu rao về du học sinh ở lại nước ngoài kiếm nhiều việc, tiền tỷ hay bỏ cơ hội tốt đẹp để về nước cống hiến cho nước nhà. Sự thật là kiếm được một công việc trả cho đồng lương tạm đủ sống, có tài trợ visa đi làm hợp pháp thôi, chứ chưa dám nói là tiền triệu hay tiền tỷ gì, đã là một việc vô cùng khó. Không phải ai ra trường cũng kiếm được việc ngay, không phải việc nào cũng cho phép được đi làm dài hạn, và càng không phải cứ làm việc là sẽ giàu. Bởi thế, nhiều bạn ngụp lặn trong cơn stress tìm việc, trong nỗi thấp thỏm chờ quay sổ số visa đi làm, trong nỗi khổ bị chèn ép trong công việc thiếu hụt về tài chính. Mọi người cảm thấy mình bị nuốt chửng trong giấc mơ của mình mà không muốn thoát ra để đi về nước vì nhiều lý do. Đây chính là cái nỗi sợ mà mình cảm thấy hiện hữu trong mình và rất nhiều bạn. Khi bạn gửi email nói hỏi mình về cuộc sống ở nước ngoài, bạn sợ rằng là đây là một điều mà em luôn luôn đam mê và luôn luôn ước ao, nhưng mà liệu nó có khiến em cảm thấy thất vọng hay không? Thì mình đã nói cái câu chuyện này ngay trong cái tập đầu tiên của podcast mùa này. Tức khi mình có kỳ vọng lớn ấy, thì mình lại càng có cái nỗi sợ mình sẽ bị thất vọng nhiều. Thì khi mình có cái kỳ vọng về thành công ở nơi đất khách ấy, thì cái nỗi sợ về cái sự thất bại nếu mình không đạt được, nó sẽ càng lớn lên. Thì đây là cái nỗi sợ rất là thật và hiện hữu. Thì cái giải pháp của mình ấy, hay không thể nói là giải pháp, mà là cái sự chấp nhận của mình về cái nỗi sợ này là như thế này. Theo quan điểm của tôi, sống ở đâu không quan trọng, quan trọng là mình có hạnh phúc hay không. Những người thực sự quan tâm đến mình, họ sẽ thực tâm cầu mong mình hạnh phúc và sẽ luôn ủng hộ quyết định của mình. Những người hay dè bỉu, coi thường quyết định về hạnh phúc của mình, lời nói của họ không xứng đáng để tâm. Thế khi mà mình quá quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình ấy, thì mình sẽ rất là sợ. À, mình sẽ phải sống ở nước ngoài như thế nào để người khác nhìn vào người ta thấy là mình hạnh phúc. À, nếu mình quyết định về Việt Nam thì mình sẽ phải như thế nào thì người ta thấy là mình thành công. Những cái đấy nó tạo ra áp lực quá lớn lên mình, và nó chính là cái căn nguyên của rất nhiều cái nỗi sợ. Và nếu mình có thể bỏ đi, mình nghĩ rằng là những ai mà người ta yêu thương mình thì người ta không bao giờ người ta khiến cho mình phải gồng mình lên như thế cả. Còn những người yêu thương mình ấy, thì mình không cần phải làm một người khác, mình không phải chứng minh bản thân để mình có được sự yêu thương của họ. Thế do vậy là mình nhìn lại mình nghĩ rằng là đây là một nỗi sợ có thật đấy, nhưng mà nó không thực sự là đáng sợ thế nếu mình chấp nhận là mình rũ bỏ những cái ràng buộc của bản thân. Mình viết tiếp: bởi vậy tất cả đều quy vào bản thân mình và câu hỏi mình sẽ làm gì để ngày mai mình cảm thấy vui vẻ, an yên hơn hôm nay. Nếu câu trả lời của bạn là trở về nước, tôi thật lòng khuyên các bạn nên thành thật với bản thân, với những người thân yêu và quay về. Nơi đâu có hạnh phúc, nơi đó ắt sẽ có cơ hội. Mình không nhất thiết phải ở nước ngoài thì mình mới có cơ hội. Mình cũng không nhất thiết phải về lại Việt Nam thì mình mới có cơ hội. Nếu câu trả lời của bạn là tiếp tục sống ở nước ngoài, tôi thật tâm cầu chúc may mắn đến cho bạn vì đây là con đường rất gian khó. Nhưng mỗi khi bạn cảm thấy nản lòng, lạc lõng, khó khăn nơi đất khách, hãy nghĩ về ước mơ của mình. Đừng quên rằng là mình đã vượt qua những gì để có được ngày hôm nay và dùng nó làm lời nhắc để cảm thấy tích cực, tươi mới, giàu năng lượng hơn mỗi ngày. Ngẫm cho cùng, nơi đâu chưa có hạnh phúc, mình có thể tự gieo vào đó hạt mầm hạnh phúc cho riêng mình, đúng không? Thì đấy là cái câu hỏi kết thúc bài này, và cho tới ngày hôm nay thì mình vẫn tin vào nó. Và nếu mình chưa hạnh phúc ở thời điểm hiện tại thì liệu mình có thể làm gì ngày mai để mình gieo cái hạt giống hạnh phúc của mình hay không? Đặc biệt là khi mà cái vùng đất đấy nó không phải là vùng đất sinh ra và lớn lên của mình, thì mình làm sao mình có thể cày cuốc cái nơi đất khách quê người, nó cũng có thể màu mỡ, có thể ươm trồng như là cái nơi mà mình sinh ra và lớn lên, mình tạo nó thành cái quê hương thứ hai của mình. Mình hy vọng tập podcast ngày hôm nay cho các bạn một cái nhìn nào đấy khác đi về cuộc sống ở nước ngoài. Có thể nó không phải là màu hồng, nhưng mà nó cũng không phải là một màu đen. Nếu mà các bạn đang trải qua khó khăn khi đang sống ở nước ngoài, thì mình hy vọng là tập podcast này cho các bạn những cái giải pháp hoặc là những cái tư duy mới để nhìn về những cái khó khăn của mình. Còn nếu các bạn đang muốn đi du học hay là đang muốn định cư nước ngoài mà đây là cái nỗi sợ ngăn cản bạn, thì mình hy vọng là tập podcast này có thể cho bạn một số cái sự động viên để mình có thể dũng cảm hơn đưa ra những cái quyết định phía trước của mình. Tập này thì mình chỉ trích những cái phần mà mình cảm thấy nó gần nhất với cái topic, chủ đề nỗi sợ thôi. Còn bài blog gốc thì nó rất là dài, và còn tag thêm một cái bài nữa về những cái niềm vui của việc sống ở nước ngoài và tại sao mình nghĩ rằng là ai cũng nên sống ở nước ngoài ít nhất một lần trong đời. Thế do vậy nếu các bạn cần có thêm những năng lượng tích cực thì các bạn có thể vào blog của mình, mình sẽ cố gắng để đứng link ở trên show notes. Còn nếu mà các bạn không tìm được thì có thể search The Present Writer, tại sao cuộc sống ở nước ngoài không phải lúc nào cũng là màu hồng. Đấy là cái tiêu đề của blog này, để đọc những cái bài viết của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo. Bye.